có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ty. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để cùng góp ý và đưa ra những cái cách nhìn nhận của mình cho cái lá thư ngày hôm nay của cô Vi Nguyễn. Cô Vi Nguyễn chia sẻ về cái cuộc sống độc thân của mình và cảm thấy rất là hạnh phúc. Không biết quý thính giả nghĩ như thế nào về cách nhìn nhận về cuộc sống như thế này? 817-899-4110. Trước khi bắt đầu phần 2, xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào trở lại với cô Bích Ty.
Vâng, cô Bích Ty trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên. Và xin kính mời quý vị bỏ chút thì giờ quý báu ngày hôm Chủ nhật. Tuy rằng cái nhiệt độ nó hơi cũng rất là nóng ngoài trời, thì quý vị cũng quý vị nào ở nhà thì cũng nên gọi vào để mà đóng góp cùng với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì thật ra là cái lá thư của cô Vi Nguyễn này Bích Ty thấy nó cũng rất là chúng ta có thể bàn luận và được nhiều cái khía cạnh, nhất là các chị em phụ nữ chúng ta có thể rút tỉa vào một vài kinh nghiệm mà để cho giúp ích trong đời sống của chúng ta hàng ngày, cũng giống như là cuộc hôn nhân của chúng ta nó là như vậy. Chúng ta vừa chăm sóc gia đình mà lại chúng ta vừa lại có thể vừa enjoy cuộc sống nữa. Theo cái thời đại bây giờ mà thật sự ra là con người chúng ta chỉ có one life to live mà thôi. Chúng ta không có sống ích kỷ nhưng mà chúng ta cũng phải biết nghĩ đến mình. Đó là cái lá thư mà ý chính mà cô Vi Nguyễn đã nêu ra ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ty. Một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110. 817-899-4110. Xin kính mời quý vị gọi vào đài với những cái góp ý hay là những chia sẻ trong cái lá thư này. Thì thật ra trong cái lá thư này cô cũng không có, cô cũng đã nói là cô không có cổ suý cho cái việc mà ở vậy. Nhưng mà cô cũng nói là nếu mà chúng ta đã kết hôn thì chúng ta cũng không nên hy sinh hết cuộc đời mình vì chồng, vì chị con. Và trước hết thì chúng ta cũng phải thương yêu, biết thương yêu chính bản thân mình. Và Nhã Quyên và Quyên kính mời vị khán giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ xin
Hello.
Chào. Xin chào biết quý danh ạ.
Nguyên.
Chào chị Nguyên.
Hello. Dạ biết chị nghe rồi. Dạ vâng, xin mời chị Nguyên ạ. Chị Nguyên khỏe không?
Dạ, cô biết đây. Chào Thông Quyên. Dạ khỏe. Nghe cái lá thư thì thực ra ở trong cuộc sống theo như cháu cô biết đây thì mỗi người người ta có một số phận và mỗi người cũng một sự lựa chọn cho mình. Nếu mà có những người thì người ta cảm thấy cái cuộc sống độc thân nó thoải mái, giống như là nó không có bị cái sự ràng buộc cái hôn nhân của mình. Nhưng mà cái đó thì nó chỉ ứng dụng cho cái lúc mà mình còn trẻ thôi. Thí dụ như mình một phần trẻ thì mình không bị phụ thuộc vào cái người đàn ông hay phụ thuộc vào con cái. Mình muốn sống, mình muốn đi đâu đi. Nhưng mà nếu mà thực sự mà cái tuổi mà qua cái tuổi gọi như 50 hay là 40 mấy đi, giống như là cháu bây giờ, thì tự nhiên cháu đi làm về, cái cháu mong về nhà, cái mình gặp cháu nội của mình, cái nó cười, nó mừng mình, nó giơ tay, nó vẫy này kia, nó vui lắm. Hoặc là có những buổi tối mình về mệt đi, rồi mình có những cái chuyện vui buồn trong cuộc sống, mình chia sẻ với cái người chồng của mình, thì cái đó nó là một cái hạnh phúc. Và cháu có một người bạn, mà cái thời mà lúc mà 17, 18 tuổi á, ở trong cái nhóm của cháu, Si là một người đẹp nhất trong nhóm. Si rất là đẹp, đẹp từ cái dáng cho đến cái khuôn mặt. Rồi có nhiều người á, đến quen thì Si hơi, Việt Nam mình dùng cái chữ là đẹp cho nên hơi kiêu á. Rồi cái từ từ thì cái lứa tuổi mà trong khi học á, họ thấy cô này cô đẹp thiệt nhưng mà cô ấy không thích ai hết, rồi họ từ từ họ đi lấy vợ hết. Nên một cái nhóm mà theo cô ta, trong đó cả anh trai của cháu cũng theo cô ta và người ta đi lấy vợ hết. Thì khi mà cô ta qua cái tuổi đẹp rồi thì cô ta không có tìm được những cái người mà người ta giỏi, thì người ta lại đi quen những cái người con gái mới lớn trẻ không à. Rồi đến bây giờ đó thì cô ta vẫn sống độc thân. Và cháu có đến thăm, giống như nói chuyện và ở trong nhà nói chuyện với nhau trong cái ngày holiday á, rồi hai đứa ra ngoài công viên ngồi nói chuyện, thì Si nói là bây giờ Si nhìn thấy cái family của cháu đó là một điều mơ, mà cái giấc mơ đó không bao giờ trở thành sự thật được, tại vì cái tuổi bây giờ nó quá lớn rồi đó, và tất cả mọi chuyện đã trễ rồi, không thể nào mà có lập gia đình cũng không thể có con được nữa. Và cái cô ta nói là ngày xưa đó cô ta cứ nghĩ rằng sống độc thân nó thoải mái, muốn bay đi qua châu Âu, muốn đi chơi bất cứ tiểu bang nào trong nước Mỹ đều có thể dễ dàng vì không có ràng buộc. Và cô ta sau này khi 30 mấy tuổi thì cô ta có cái tật là cô ta quen những người bạn trai để mà đi chơi thôi, chứ cô ta không có ý lập gia đình. Và bây giờ thì nó quá trễ, mọi chuyện nó quá trễ rồi. Nhưng mà đối với cháu á, cái sự lựa chọn của mình cảm thấy điều gì hạnh phúc nhất thì mình làm thôi. Còn cái vấn đề mà thực sự khi mà tuổi già rồi á, mình đi làm về có tiền mình để làm gì? Mình có thể cho con mình, cho cháu mình, và mình vui với cái family nhà mình. Tại vì tất cả những cái gì nó vui từ trong gia đình vui trước hay hãng, chứ còn đi ra ngoài xã hội thì nó chỉ có chấp nhoáng thôi. Nhưng mà cô Vitti chắc cũng hiểu là khi mà những ngày lễ mà con mình nó về, hay là một cái bữa tiệc mà mình có trong family thì mình rất là vui, đúng không? Giống như nhiều khi cháu
đúng như vậy đó. Vâng, nếu mà có gia đình thì nó có cái nghi vui của sự có gia đình chứ.
Dạ. Còn cháu thấy bạn của cháu nó độc thân, nó nói là chứ nhiều khi nó bệnh á, mà nó nằm á, nó gọi phone cho mình nó khóc. Thế cháu hỏi chứ sao vậy? Nó nói chứ bây giờ tôi mới cảm thấy tôi hối hận là tại sao hồi đó tôi không lập gia đình, để bây giờ mà tôi bệnh tôi có thể gọi con tôi đến hay là mua đồ ăn chạy tới này kia. Nhiều khi cháu cũng quá xa, cháu không thể làm điều đó hoài được. Và cháu còn có family nhà cháu, nói cháu chỉ có giúp một chút xíu nào thôi, chứ không thể nào mà mình giống như là trong một cái gia đình với mình được. Cho nên là cháu nói là thôi bây giờ vẫn còn kịp đó, bây giờ không thể có con, nhưng mà mình cũng có thể chọn cho mình một người bạn đời. Để mà bây giờ là mới có cái tuổi mà 40 mấy thôi, rồi mà 60, 70 rồi sẽ ra sao? Không lẽ bây giờ mình mang cái thân mình vô trong cho y tá hay là cho những người ngoài người ta tới người ta phục vụ mình, đúng không con? Tuổi già có ông có bà vẫn là một sự an ủi. Và cháu có coi một cái video clip á, có một cái ông cụ đó, khi mà vợ ông chết á, ông cầm tay ông nói là cái điều hạnh phúc cuối cùng của trong cuộc đời của ông ấy là ông ấy được nhìn người vợ của ông chết trong tay của ông ấy, vì bà đó đã cho ông cả một cuộc đời. Đó là cái phút mà ông ấy hạnh phúc nhất, khi mà ông ấy được hút mắt bà vợ của ông ấy. Cho nên cái điều đó là những điều mà chúng tôn trọng vấn đề gia đình và vợ chồng. Ok, cho chị chia sẻ một chút xíu với cái lá thư đó thôi, và mỗi người có một suy nghĩ, nhưng mà mình hãy chọn điều gì hạnh phúc nhất cho đến cuối cuộc đời của mình thì mình cần làm điều đó. Chứ còn những cuộc sống độc thân vui trẻ bây giờ thì ai cũng có hết, nhưng mà cuối cùng rồi sẽ ra sao, đó là cái câu mà cháu muốn gửi đến người trong lá thư. Ok, yeah. Cảm ơn nha.
Cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và được xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Dạ, Vicky xin cảm ơn và xin mời ạ.
Dạ, xin chào.
Dạ, chào Vicky, chào Nguyễn Nguyên.
Dạ,
anh
cho
anh. Cũng là khán giả đài Radio 1600. Tại hôm nay cũng là lễ tang của bà cụ. Năm nay bà con 86 tuổi. Còn ông mới thì 87 tuổi. Nói chung là một hôm cách đây một tuần thì ông tới thăm bà ngày hôm thứ hai, thì bà đang nằm ở nursing home rehab, thì bà mới nói ông mới nói bà lấy khăn lau mặt và xong rồi ông nói kêu là ồ hôm nay em đẹp quá, đẹp lắm. Bà gục đầu chút xíu, bà vui, chắc bà vui. Mình nghe tin từ 70 năm nay không có nghe cái lời nói đó. Ngày hôm sau bà mất là hôm chủ nhật vừa rồi. Cách ngày chưa tới một ngày. Ông nói cho là trước khi đi về ông nói cho thôi để tôi về tôi lo chăm sóc cho tôi ăn uống đầy đủ để tôi vô thăm lo cho bà. Cái đó là cuộc đời của một người vợ người chồng lo cho suốt cuộc đời cũng không nhiều sóng gió. Nhưng mà con cháu thì bây giờ thì nói chung là 14 người con thì mất hết. Còn bây giờ là 11 người con. Và hôm nay thì cái lễ tang cuối cùng để đưa về Việt Nam nên chị thì nói chung là cũng vui mà cũng buồn. Nhưng mà cái đó là cái niềm hạnh phúc của bà trước khi ra đi. Dạ. Yeah. Ừ. Chia sẻ thôi.
Dạ, yeah. Dạ, xin lỗi cho Bitty, xin hỏi quý danh từ của anh ạ.
À. Anh Khoa Nguyễn.
Anh tên gì ạ?
Khoa Nguyễn
ạ, anh Khoa. Vâng, anh Khoa Nguyễn. Dạ vâng. Hai cụ là thân sinh của anh phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Ồ, dạ vâng, thì Bitty xin thay mặt chương trình và quý thính giả của chương trình xin thành thật chia buồn cùng với anh Khoa và Tăng Quyến. Hai cụ như vậy thọ lắm rồi. Và anh đã chứng kiến cảnh cụ bà ra đi, tức là người thân mẫu của anh ra đi mà một cách an bình, và dưới có cụ ông bên cạnh. Và cái lời cuối cùng mà chắc cụ bà nghe được là cái lời mà ông đã nói với bà là ông gọi bằng em, xưng anh phải không ạ?
Dạ, xưng em, dạ, xưng anh em.
Xưng anh em, vâng. Dạ, đó là cái hạnh phúc nhất của bà. Nhân tiện đây thì thật sự ra là bố mẹ Bitty cũng vậy. Bố mẹ Bitty thì từ trước tới giờ mình làm con của bố mẹ mình, nhưng mà chưa bao giờ nghe cụ, nhất là người Bắc nữa, họ rất là, phải nói những lời nói họ rất là cẩn trọng trong vấn đề mà xưng anh em, cũng như là tỏ lộ tình yêu. Mà cái năm cuối cùng mà Bitty nghe được mẹ Bitty á, lúc đó là bố Bitty mất rồi, thì lúc mà mẹ Bitty sống với Bitty ở chung nhà đó, ở bên Cali này, thì Bitty nhớ mãi có lần cụ nói, mà cụ nói riêng cụ bà đó, hồi đó cụ ông mất rồi, mất có năm, hơn năm rồi, thì cụ nói một lần, cụ ngồi tâm sự với hai mẹ con, tâm sự với nhau, thì cụ có nói với Bitty một câu là cụ nhớ lại ngày xưa, thì vì ba cụ nói như này, cụ nói là ba đến xem mắt của mẹ đó, của má đó, thì khi mà má gặp ba lần đầu tiên, má đã cảm thấy má yêu rồi. Trời ơi, mà Bitty lần đầu tiên á, cụ nói cái câu đó, mà làm con cụ mấy chục năm rồi, mà đây lần đầu tiên cụ đã thổ lộ cái lời nói của cụ như vậy, mà sau khi cụ ông mất rồi đó. Thì mình biết là cái tình yêu đôi lứa đó của các cụ ngày xưa đó, tuy là các cụ không nói ra, nhưng mà cụ bà rất là yêu cụ ông. Thành ra cụ bà mới nói ra như vậy, một cái lời nói như vậy mà Bitty không bao giờ quên được. Mẹ tâm sự với con gái là nói như vậy, nói là lần đầu tiên mà cụ ông mà đến coi mắt cụ bà ở ngoài Bắc á, có người mai mối đó, thì cụ đã yêu. Má nói như này, má nói là má đã gặp ba lần đầu tiên, má đã thấy yêu ba rồi. Đó là không thể tưởng tượng, một bà của bà 92 tuổi mà nói như vậy. Sau đó thì có 2 năm thì mẹ Bitty mất đi theo cụ ông thôi.
Cái đó là cũng tốt rồi.
Thì Bitty cũng chia sẻ cùng với anh Khoa như vậy. Thì như vậy các cụ cũng lớn tuổi rồi, các cụ đi như vậy là các cụ thọ, mà các con cháu 14 người con mà còn đến 11 người con cháu đầy đàn như vậy, các cụ quá hạnh phúc, quá là có phúc đức rồi, thưa anh.
Dạ, đúng rồi. Bây giờ Thi Hài thì đưa về Việt Nam làm thêm một cái đám tang lớn, bên đó là con cháu bên đó nhiều lắm.
Đúng như vậy thì tức là đưa nguyên cả đưa nguyên cả, hay là mình thiêu ở bên này rồi đưa về Việt Nam ạ?
Dạ, đưa nguyên cả luôn về luôn chị. Cái đó là cái rất là tốn kém, nhưng mà cái ước nguyện ông bà như vậy thì con cháu đều làm theo.
Dạ vâng đúng rồi. Mình phải làm theo những gì các cụ để chối chăn để lại chứ. Dạ vâng, thưa một lần nữa xin cảm ơn anh Khoa và xin chia buồn cùng với gia đình. Vâng, và chúc cụ lúc cũng sẽ về theo chắc cụ theo đạo Phật phải không ạ?
Dạ vâng,
cảm ơn anh Khoa và
chúc cụ mong về cõi niết bàn nha, cực lạc nha anh nhé.
Dạ, Xin chia buồn cùng gia đình anh Khoa, và cũng như là câu chuyện anh cũng vừa chia sẻ với quý vị thính giả, cũng như là cái lời mà mẹ của cô Betty chia sẻ. Đúng là bà là, phải nói là phút đầu gặp anh Tinh Tú quay cuồng, phải không cô Betty?
Thì đó mà cô để trong lòng Khoa mấy chục năm đó. Mấy chục năm mà cũng không nói ra đấy, mà các cụ toàn gọi là ngày xưa đâu có gọi bằng anh em đâu, cái thời có cũng không có anh em. Đó.
Dạ,
toàn gọi bố này, bố Hằng, bố chẳng hạn như Betty có bà chị ruột đó, tên là Hằng, thì cứ gọi là bố con Hằng đó, hay là mẹ con Hằng gọi đứa con đầu tiên á, gọi nhau bằng như vậy thôi, hoặc là bằng cậu với mợ thôi. Hồi còn trẻ thì các cụ gọi bằng cậu với mợ, đó là người Bắc ngày xưa là như vậy đó.
Và cảm ơn cô Vi Nguyễn cũng đã gửi vào một cái lá thư. Thì thật ra cô thì cũng không có cỡ xí như cho cái chuyện như nãy giờ cô nói là cô không có cái chuyện mà không có lấy chồng, nhưng mà có nhiều vị thính giả gọi vào thì ủng hộ cái việc lấy chồng. Nhưng mà cũng có một cái bài thơ vui vui là họ hay nói là đi đâu mà chẳng lấy chồng, người ta lấy hết chõng mông mà gào rằng đất hỡi trời ơi, sao không thí bỏ cho tôi chút chồng, ông trời ngoảnh lại liền trông, mày hay kén chọn ông không cho mày. Thì thật ra đó, cái chuyện chồng con hay có chồng có vợ thì cái đó là cái duyên thôi, nhà quy nghĩ như vậy. Nhiều khi không phải là người ta vì khó tánh hay người ta vì không đẹp hay vì một cái gì đó, nhưng mà có thể là cái duyên nó không có tới. Nhưng mà nhiều khi á, tại vì trong cái lá thư của cô nói là cô vượt biên qua đây, cô ở với người bác và ở trong một cái gia đình Mỹ trắng, thì cha mẹ ly dị, cha mẹ cô cũng không có được, cha mẹ bên Việt Nam á, thì cũng không có được một cái cuộc sống, nói chung là gia đình cũng không có phải là hạnh phúc cho lắm. Và do đó là cô với em của cô cũng không có muốn lấy chồng, cho nên có thể là cái cách nhìn của cô về cái cảnh mà lấy chồng nó không có sẽ không có, có được vui. Nhưng mà có một cái câu chuyện như vậy là trong một cái gia đình đó thì có ba người con, thì cha mẹ của anh ta là người cha lúc nào cũng đánh người mẹ, và đánh đập người mẹ, nói chung là cũng không có hạnh phúc, người mẹ lúc nào cũng bị ăn hiếp. Và một trong ba người con thì một người con thì họ nhìn thấy cái cảnh của họ như vậy, và họ có cái suy nghĩ khi mà họ lấy vợ họ sẽ yêu thương vợ, tại vì họ không nhìn cái thấy cái cảnh mẹ mình bị đánh như vậy, họ sẽ yêu thương vợ. Và người thứ hai thì cũng giống như cô Vi, nhìn cái cảnh như vậy nói tôi sẽ không lấy vợ. Và người thứ ba nhìn cái cảnh như vậy, lớn lên ta được quyền đánh vợ. Nhưng mà đó là cái cách của chúng ta, khi mà chúng ta, tuy là chúng ta dù có sinh trong cái hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng nhiều khi cái cách nhìn của chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn một cái cách positive, nhìn cái cách mà nó khác người ta, thì cái cuộc đời của chúng ta nó sẽ là một bước ngoặt, nó sẽ có một cái cuộc đời nó và có ế không ế thì cái đó là tùy cái, nhiều khi cái lựa chọn có chồng hay không có chồng, thì hoặc có vợ hay không có vợ, thì cái duyên nếu mà nó không đủ thì nhiều khi chúng ta cũng không có gặp được cái người mà chúng ta yêu thương. Xin mời cô Betty rút kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, chương trình đã hết rồi, nhưng mà cái lá thư hôm nay á, nó cũng giúp cho chúng ta có nhiều cái suy luận ra là chúng ta phải nên là cân bằng cái cuộc sống của chúng ta. Bởi vì trời đất đã tạo hóa, đã sinh ra con người thì phải có đôi có lứa, thì phải có một cái tình yêu, ngoài cái tình yêu trong gia đình rồi, tình yêu anh em, tình yêu bố mẹ cho con cái, rồi chúng ta phải có một cái tình yêu đôi lứa. Đó là ông trời đã sinh ra chúng ta rồi, ngoại trừ chúng ta có một cái theo cái nghiệp chướng nào đó thì mình theo tùy theo tôn giáo thì chúng ta nói, mà do đó mà cuộc đời vui hay buồn thì chúng ta có một cái tình yêu đôi lứa nào đó thì nó cũng an ủi rất là nhiều. Chẳng hạn như con của Betty, hồi cháu nó còn nhỏ đó, nó còn là chứ teenager rồi, cháu nó lên đại học này nọ đây, chúng nó cũng có dating với mấy cái sinh viên ở trong đại học, và sau này nó là chồng của cháu đó. Thì cháu nó nói một câu như thế này: con lên học medical school, mẹ biết là nó rất là khó, mà con lúc đó thì bố cháu nó, ông xã Betty thì anh cũng rất ngăn cản về cái chuyện mà cháu nó chưa học xong mà nó vào medical school rất là khó khăn, mà bây giờ nó lại có bồ có bịch này thì nó không sợ không học được. Betty cũng rất là sợ, nhưng mà cháu nó nói một câu, cái hồi đó các cháu nó cũng là 18-19 tuổi rồi, nó nói mẹ con biết, mẹ biết là khi medical school nó rất là khó khăn mà con không có một cái sự hỗ trợ về cái tinh thần đó, cháu nói về tinh thần, về vấn đề mà về nam nữ đó, thì nó rất, nó hỗ trợ về cho con, nó con nghĩ là nó cũng hỗ trợ trong vấn đề học hành của con. Vì sau đó biết tin ngẫm nghĩ cái lời nói của cháu nó cũng đúng, mà thôi thành ra là với lại mình không ngăn cản được nữa, bởi vì khi mà các cháu nó học hành nó lên cao á, nó rất là khó khăn, mà nó học suốt ngày nó học không, nhiều khi nó cũng phát điên lên được, nhất là medical school nó rất là khó, thì nó phải có một cái động lực nào đó, mà động lực chính là một cái tình yêu đôi lứa để chúng nó cho nhau, thì nó hỗ trợ với nhau. Chúng nó học hành, nó lo, nó giúp đỡ lẫn nhau về vấn đề tinh thần, nó học hành, thành ra là cả hai đứa nó tiến lên và nó ra cái ngành nghề của nó rất là suôn sẻ và nó học rất là tiến bộ. Thì khi vì cái chuyện đó mà Bitty nghĩ rằng cái vấn đề mà tình yêu đó, của con người chúng ta ai cũng cần có tình yêu cả, nhất là tình yêu về nam với nữ, vì ông trời nó đã sinh ra như vậy rồi. Tại sao mà chúng ta cứ bắt chúng con của chúng ta khi nó lớn lên nó phải lấy vợ hoặc là lấy chồng, đó là như vậy. Chúng ta không có nên ích kỷ mà chúng ta giữ chúng nó độc thân ở trong gia đình được. Thì cái điều đó là của đất trời mà thôi, chúng ta phải nên chấp nhận cái chuyện đó, và tùy hoàn cảnh mỗi người và nhìn cái con mắt. Mà khi mà chẳng hạn như chị về cô Vi Nguyễn này, cô Vi đúng như Nhã Quyên nói như vậy, là bởi vì cô ở trong cái hoàn cảnh của gia đình mẹ nuôi, bố mẹ nuôi đã không hạnh phúc rồi, bố mẹ ruột của mình cũng không hạnh phúc rồi, thành ra nó bị ảnh hưởng đến tâm lý của cô, và cô đã nhìn thấy cuộc đời bằng một cái cách negative chứ không phải là positive nữa, thành ra mình cũng không có nói được. Bởi vì bây giờ cô rất là vui trong cái cảnh độc thân của cô. Đó là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cách nhìn của mỗi người, và cô cảm thấy vui thì cô cứ tiếp tục, cô vui với con cái chuyện cái độc thân của cô, được tự do đủ thứ hết, không có phải lệ thuộc và tình cảm, cũng như không đổi thời giờ phải lo lắng cho chồng cho con. Sau khi cô nhìn thấy xung quanh bạn bè có chồng có con, cũng nhiều người không có, hầu như mọi người cũng không được hạnh phúc lắm, thì cô nhìn thấy như vậy thì thành ra cô viết lá thư cho chúng ta, và cô cũng không có đả phá lại cái vấn đề chúng ta có chồng có con mà chúng ta phải, và cô khuyên là chúng ta nếu ai có chồng có con thì cũng phải nên suy nghĩ lại là phải lo cho mình trước đã. Thế mà đừng có để dành hết thời gian 100% cho chồng, lo cho chồng cho con, rồi đến khi ông chồng cũng phản bội thì lúc đó mình lại đau khổ nữa, rồi mình tự trách than trách nữa, rồi cuộc đời tại sao phũ phàng đó. Thành ra là chúng ta cũng phải dành một thời gian nào đó chúng ta làm đẹp cho chúng ta, và Bitty cũng đồng ý cái vấn đề đó, là chúng ta phải dành thời gian, chúng ta nên đi tập thể dục, chúng ta nên giữ gìn sắc đẹp của chúng ta nữa, đừng có để mà con người mình luộm thuộm quá. Các bà các cô nên chú ý cái vấn đề đó. Không làm đẹp thì ông chồng về nhà ông thấy mình lúc nào cũng luộm thuộm như vậy, đầu tóc rối bù lên rồi không có một tí trang điểm nào hết, thì ông đi ra ngoài đường ông nhìn thấy các toàn người đẹp xung quanh nữa. Thì là cái chuyện đó, mình nhiều người mất chồng nó là như vậy. Thành ra chúng ta phải dung hòa cái đời sống của chúng ta phải biết là chúng ta phải nên làm đẹp nữa, đừng có hy sinh nhiều quá. Hy sinh đến lúc nào đó 80% thôi, còn 20% hay là 30% phải dành cho mình nữa. Chúng ta nên cân bằng cái đời sống của chúng ta nữa, mà chúng ta chăm lo cái vun xén cái tổ ấm của mình, nhưng mà nên chừa lại cho mình một cái khoảng trống nhất định để mà thoải mái sống theo ý thích của mình nữa. Rồi nếu mà những người nào có những ước mơ hay sở thích của mình thì cho dù có bận đến mấy thì chúng ta sẽ cũng dành thời gian cho mình nữa. Hãy chia sẻ mọi việc một cách rất công bằng với các thành viên trong gia đình. Bitty thấy rằng ông chồng cũng vậy đó, ông chồng đừng có nói về nhà phải chia sẻ đời sống, chia sẻ công việc với gia đình để cho vợ có thời gian để mà lo cho sắc đẹp của người vợ nữa. Đó thì như vậy mình mới tỏ là ra là mình thương vợ, yêu vợ, phải không ạ? Thì không phải khi nghe cái câu chuyện này rồi thì các quý vị có gia đình, mấy ông cũng vậy, cũng nên giúp đỡ cho vợ để mà quan tâm mà chăm sóc đến cho bà vợ của mình. Chứ đừng để cho bà vợ đầu tóc mặt tối nhiều tối ngày đó, rồi đi ra ngoài thấy mấy bà đẹp hơn thì lại theo mấy bà đó thì cũng không có được nữa. Thế mà còn chị Vi Nguyễn ấy, chị có cái niềm vui của một phụ nữ độc thân. Bitty cũng đồng ý với chị như vậy, bởi vì cái ảnh hưởng cái đời sống trong gia đình của chị, có hoàn cảnh của chị như vậy, nó ảnh hưởng của chị nhìn cái đời sống một cách phải nói là rất là negative. Thì cái chuyện đó là đã qua rồi, thì bây giờ chị vui với đời sống của chị thì cũng rất là tốt thôi, phải không ạ? Đó, chị đã biết cách chăm sóc cho sức khỏe của chính mình về mặt tinh thần cũng như là thể chất vậy. Thế không, giờ chị nói chị có thể đi đến các lớp tập yoga hay thiền, rồi đi đến phòng gym để giúp cho một cái sức khỏe cũng như là một cái tinh thần tốt rồi. thấy không? Đó thì chị có thể đam mê một cái công việc gì đó, chị làm theo ý thích của chị và không có bị ảnh hưởng về thời gian cũng như là chồng con này, kêu réo này nọ hay là thời gian nữa. Đối với chị Vi Nguyễn thì cuộc đời của mỗi người vốn nó không dài, vậy thì mình vui được ngày nào thì hãy cứ vui đi, có thời gian hãy để hưởng thụ cho chính mình. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi, vì tại sao ta không sống thoải mái hơn, phải không chị? Rồi chúng ta phải biết yêu thương với chính mình nữa. Đó là cái thông điệp của chị Vi Nguyễn đã gửi cho các phụ nữ của chúng ta, là chúng ta phải biết yêu thương chính mình, bởi vì không ai yêu thương mình bằng chính mình yêu thương mình cả, phải không? Vâng, đó là Bitty đọc được cái quan niệm của chị trong cái lá thư này, và Bitty cũng chia sẻ cái niềm vui của chị Vi Nguyễn. Và nói đến các phụ nữ độc thân thì bên Cali này cách đây mười mấy năm có một cái hội độc thân của phụ nữ do một chị cũng khá nổi tiếng tại cộng đồng này đề xướng ra, và họ các chị đó đã hoạt động được một thời gian rồi, cũng hầu như là hàng tuần hàng tháng thì gặp nhau mấy lần gì đó. Thì hồi đó cũng nổi đình nổi đám lắm ở cái quận Cam này, nhưng mà sau này từ biết tí thấy là cái cũng dẹp đi rồi, nó cũng không có nghe tiếng tăm gì nữa cả. Vâng, thì nếu nói về độc thân thì cũng có hội độc thân của mấy bà bên này, nhưng bây giờ thì hết rồi. Vâng, thì Bitty xin cảm ơn cái lời chia sẻ của chị Vi Nguyễn với lá thư của chị ngày hôm nay, và mong rằng quý vị thính giả theo dõi chương trình từ nãy giờ sẽ rút ra được một vài cái kinh nghiệm sống cũng như là những sự chia sẻ của một số thính giả đã gọi vào trong chương trình ngày hôm nay, và chúng ta tự tìm cho chúng ta một cái lối sống riêng tùy hoàn cảnh của mỗi người và vui với hoàn cảnh của mỗi người. Nếu chúng ta thấy chúng ta cái hiện tại của chúng ta mà nó đang bết bát quá, đời sống nó bết bát quá, thì chúng ta có thể rút tỉa kinh nghiệm qua những lời chia sẻ của quý vị mà chúng ta làm cho đời sống của chúng ta nó thăng bằng và nó hạnh phúc và vui hơn nữa. Bitty xin cảm ơn sự chia sẻ cũng như sự lắng nghe của quý vị, và mong rằng tất cả có được một đời sống vui vẻ và một tuần lễ được thoải mái và bình an. Cô Bitty cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên rất nhiều.
Dạ vâng, và cảm ơn cô Bitty đã dành nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Hương, chị Quảng Xuân, chị Nguyên cũng như là anh Khoa Nguyễn đã gọi vào chia sẻ những cái cách nhìn về cuộc sống của mình cũng như những cái câu chuyện riêng về cuộc đời của mình. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Bitty ở daobitty@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Chào cô Bitty. Cô Bitty đi uống nước đi, không nóng quá đó.
Cô sẵn sàng có ly nước mát đi rồi.
Dạ vâng, chào cảm ơn. Hẹn gặp lại cô vào tuần sau.
Như mây, như mưa, như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết.